Mà truyền thông cho bây giờ thì quý vị thấy, hễ mà quý vị bấm chữ thiền thì quý vị thấy nó ra rất là nhiều thứ. Ta nói chuyện thiền rất là nhiều, đủ thứ cách thiền hết trơn. Đó, thành ra bây giờ hỏi thiền là cái gì? Thì là bây giờ đó, sư chỉ căn cứ vào trong kinh sách của hệ phái Nam Tông, tức là Nguyên Thủy, là cái chỗ đó là sư đi ra đó. Sư giải thích cho anh Nhâm nghe rằng là trong kinh sách Nguyên Thủy nó có hai phương pháp thiền. Với cái thiền mà đố ngộ, đúng ngộ thì không thấy nói, mà chỉ nó có hai cái. Cái thứ nhất là nói về thiền định, và cái thứ hai nói về thiền quán. Thiền định còn gọi là thiền chỉ hay thiền an định, thiền quán còn thường gọi là thiền tứ niệm xứ. Vì vậy khi mà ta nói tới hai cái này đó, thì ta nói tới hai phương thức thực tập và khác nhau, và đi đến hai mục đích cũng khác nhau. Nhưng mà Đức Phật dạy cả hai. Đức Phật ngày dạy thiền định, mà Đức Phật cũng dạy thiền quán nữa, tùy theo nhân duyên của mỗi vị. Và phương pháp của ngài dạy là ngài dạy cho một vị nào mà cái căn cơ của các vị ấy thích hợp về thiền định, ngài dạy thiền định xong rồi ngài chỉ cái phương cách đi chuyển qua thiền quán, bởi vì cái này là cái rốt ráo để mà đưa đến giác ngộ giải thoát. Khi mình tập thiền định mình cũng có được cái trí tuệ vậy, nhưng đây là một cái dạng trí tuệ, nghĩa là vẫn còn nằm ở trong tam giới. Thì lấy ví dụ chẳng hạn như một vị mà tập thiền định, vị ấy có thể phát triển được. Ví dụ như ngài Anuruddha đó, ngài có thể nghe hàng ngàn hàng tỷ thế giới rất là xa. Hoặc giả là ta thấy, ví dụ thiên nhãn thông, ta thấy rất là nhiều cõi. Hoặc giả là tha tâm thông, người ta đọc được tâm của người khác. Nhưng mà tất cả đều chỉ nằm quanh quốc đó thôi, mà không có đưa đến cái trí tuệ rốt ráo là cái trí tuệ cái bằng lậu tận thông, nghĩa là cắt đứt phiền não, không có, vẫn còn nằm trong sanh tử luôn. Vì vậy ngài Anuruddha nếu mà không được gặp Phật, mà không tập thiền tứ niệm xứ, thì nếu mà ngài mà tịch đi rồi mà không đắc quả là hán, thì ngài cũng phải trở lại thôi. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật rất là khuyến khích cái phương pháp thứ hai, đó là tu như thế nào để mà diệt được tận phiền não tham sân si và đắc đạo quả giải thoát, để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái đó là cái rốt ráo của đạo Phật đó. Vì vậy Đức Phật cũng dạy thiền định, nhưng mà ngài dạy thiền định là tại vì ngài thấy căn cơ của chúng sanh mỗi người mỗi khác. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trên mạng người ta chỉ ta dạy rất là nhiều phương pháp hành là tùy như vậy đó. Vì vị này học như thế này thì dạy theo cách này, vị này học cái kia sai trúng mình không biết, mình không dám nói. Mình chỉ nói rằng là có rất nhiều pháp môn và tùy theo cái sự lựa chọn của quý vị. Bây giờ sẽ trở lại hai phương pháp này, thiền định và thiền tứ niệm xứ, có nói rất nhiều ở trong kinh điển của Nguyên Thủy. Thiền định á, khi mà người tập thiền định á, họ chỉ có một đề mục mà thôi. Bởi vì cái mục đích của nó là để phát triển thần thông. Vì vậy cần cái sự chú tâm rất là nhiều. Gọi là samathi hay là thiền samatha. Thiền định vì chú tâm rất là nhiều, cho đó không cần biết đề mục nào, chỉ cần một đề mục mà thôi cũng được. Ví dụ như chẳng hạn mình tập hơi thở này, lấy hơi thở làm đề mục, có một cái một đó thôi, không biết cái gì khác ngoài hơn, cái đó là sẽ đi tới thiền định. Rồi cái người mà tập thiền định là cái người đó, cái tâm của họ khi mà họ tập tới một giai đoạn là tâm cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà sư nói cái rốt ráo là họ không có cắt đứt được phiền não tham sân si. Vì vậy nhiều vị tập thiền định như ngài Anuruddha đó, khi mà ngài tập thiền định ngài rất là giỏi. Ngài thấy con mắt của ngài hay là con tai của ngài, con mắt thì phải, đó là được thiên nhãn thông. Ngài thấy hàng ngàn tỷ thế giới, mà ngài nói với ngài Sa Lợi Phất, tâm của đệ nó vẫn còn cái mà khắc khoải quá. Điều đó có nghĩa rằng là cái người tập thiền định nó chỉ làm giảm bớt một phần nào cái phiền não mà thôi. Phải tập thiền tứ niệm xứ và tập thiền minh sát thì lúc bây giờ mới đưa đến cái sự rốt ráo là diệt trừ tham sân si mới được. Và cái vị mà cái bằng gọi là hoàn mãn trong cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ là vị A La Hán. Ngài là tận diệt hoàn toàn đó. Ngài có thần thông hay không cái chuyện đó không biết. Ngài có đắc được cái gì khác không biết, nhưng mà gọi là lậu tận thông, tức là việc trừ phiền não là đã xong xuôi rồi đấy. Bởi vì cái mục đích nó quá xa và quá cao, vì vậy cái sự thực tập nó rất là khó. Do đó mà người ta ít nói rất nhiều, ít nói đến vấn đề thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana. Theo như lịch sử thiền Vipassana là thiền Vipassana mới có chừng 70 năm để sống trở lại thôi. Cả một khoảng thời gian rất lâu, từ khi Đức Phật nhập diệt cho tới sau này đó, thiền Vipassana nghĩa là nó lên rồi nó lên xuống và rất là nhiều giai đoạn nó tắt. Cách đây chừng 7-80 năm, tự nhiên bên Miến Điện có phong trào Vipassana sống trở lại. Nhiều vị tập thiền rất là giỏi mà người ta nói toàn là A-la-hán không à. Thì các vị nó xuất hiện, ví dụ ngày Ma-si Sa-đa-đo, Mô-cô Sa-đo, Sông-lôn Sa-đo, nhiều vị đó, mà lên tới một lượt đó thôi rồi. tách luôn. Ví dụ như ngài Webu Sayadaw là một vị thiền sư rất là giỏi pháp học pháp hành, ngài có thần thông mà ngài đắc đạo quả A-la-hán nữa. Đó là người ta nói thôi chứ còn mình không biết. Bởi vì ngài có một cái thói quen rất là hay là ngài cứ mỗi ngày rằm là ngài bay đi lên trên mấy ngọn núi cái tháp đèn mà không ai biết cái chuyện đó cho đến khi ngài tịch. Có một lần người ta khám phá rằng là có một cái chiếc máy bay nó bay ngang qua và nó thấy một ông sư người ở Miến Điện là như vậy đó. Thế thì khi mình chuyển cái chuyện đó người ta nói vậy thôi chứ còn, nhưng mà mình thấy ngài rất là trí tuệ. Qua những bài pháp ngài thuyết, qua cái phương cách ngài dạy, mình thấy đây là một con người trí tuệ rồi. Có một sự chứng đắc rất là cao, gọi là rất là giỏi. Sư lấy ví dụ. Người ta nói mà sư không, cái tài liệu này sư cũng chỉ nghe thôi mà không phải là có phải ngài nói không. Có một lần nó có một cái cô đó, cô tới cô gặp ngài thì cô mới là đảnh lễ ngài, rồi người ta giới thiệu ngài là một cái vị đại lão thiền sư mà rất là trí tuệ, mà rất là có thần thông rồi đó. Thì trong khi mà tới gặp ngài rồi ngài nói chuyện rồi cô thích quá, cô hoan hỷ quá, thì cô trước mặt ngài thì cô nói đây là lần đầu tiên mà con gặp được ngài. Con không biết ngài đắc được cái gì mà một lần con tới gần ngài con cảm thấy tâm con rất là an lạc. Vì vậy bất cứ vòng vàng châu báu gì mà ngày hôm nay mà con đem theo, con cố ra hết, con cúng cho ngài. Và thì cô lấy ra hết tất cả, bỏ trong cái dĩa, dâng tới cho ngài. Thì ngài thì không có nhận được vàng bạc, các vị đó giữ gìn giới luật rất là kỹ, ngài nhưng mà ngài biểu để cái dĩa xuống đó. Rồi ngài làm tin, ngài không nói gì nữa. Thì Phật tử đi ra dùng cơm, tới giờ ăn cơm rồi ra dùng cơm. Sau khi mà ăn cơm xong vô đó, thì thường thường là chư tăng thường có một bài pháp rồi tập tụng kinh chúc phúc cho mấy người này. Thì ngài nói rằng là ngày hôm nay cô tới chùa, cô gặp sư và cô có một cái đức tin rất là trong sạch và cô cho hết tất cả những cái nữ trang cô đem theo. Đây là một cái số mà giá trị rất là cao. Và sư để trả lại thì sư chỉ mong cô một điều thôi. Thì cô rất là thích và cô hỏi ngài, ngài mong cho cô cái gì và cầu chúc cho cô cái gì. Ngài nói sư mong rằng cô đừng có nguyện cái gì hết. Cô đừng có nguyện, đừng có mong cầu cái gì hết trơn nữa. Cô đã cho ra hết rồi. Thì bây giờ cái phần trả lại là cái lời khuyên của sư là cô đừng có mong cái gì hết. Mong rằng cái phước mà tôi làm như thế này tôi sẽ được như vậy. Đừng có mong gì hết. Cô này không hiểu. Phải ngài tại vì sao như vậy. Thông thường khi mà ta làm phước thì ta mong cầu một cái chuyện gì đó. Đó là cái sự mà cái sự mà ước mong mà kêu bằng là hợp đúng pháp. Mà tại sao mà gọi đừng mong, là bởi vì ngài nói rằng cái người mà còn mong một cái gì đó thì cái người đó đưa cho tới cái sự rốt ráo của phước báo, bởi vì cái con đường đưa tới niết bàn là con đường không mong gì hết. Thông thường thì thế gian này lấy vô thì có hạnh phúc, còn trong đạo Phật dạy rằng bỏ ra không mong cái gì hết thì sẽ có hạnh phúc đấy. Sư nghe, sư đọc trên sách đó, biết chỗ nào đó, nói có cái ông nói, tôi muốn hạnh phúc, không biết vậy, tôi muốn hạnh phúc. Ông thiền sư đi ngang, ông nói, bỏ chữ tôi đi, đừng có chữ tôi. Ông này là ngạc nhiên quá, nói tại sao vậy? Không tại sao hết, anh bỏ thêm chữ muốn nữa đi, thì phải cuối cùng ra hạnh phúc không? Đạo Phật là chỉ không có mong cầu, mong muốn cái gì hết trơn. Chính vì mong cầu, mong muốn, mà ngay cái đó có sự tu tập nữa, làm một cái chướng ngại cho sự thực tập. Vì vậy ngài khuyên cô đó, bây giờ ngày hôm nay cô làm được một cái phước rất là to lớn, cô hy sinh hết tất cả, sư chỉ khuyên cô một chuyện thôi, đừng mong gì hết. Vì bản chất của niết bàn là không mong mà còn cầu cái gì hết. Ngày nào mình còn mong cầu cái gì, ngày đó mình không được cái gì cả. Đó, sư trở lại cái chuyện mà vấn đề thiền tứ niệm xứ và thiền định. Trong cái thiền định, cái người mà đắc thiền định đó, nó có một cái mà không có đắc đã giải thoát là ta đã đắc cái này, ta đã đắc cái kia. Còn cái người mà tập tiền tứ niệm xứ quan sát tâm hoài, thấy chính vì cái ta này là nguồn gốc của tất cả mọi sự đau khổ này. Chính cái muốn này là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Vì vậy khi mà người tập tiền tứ niệm xứ, hễ mà cái ta nó khởi sanh lên, cái ngã nó khởi sanh là mình phải quan sát liền để cho nó tắt. Còn thiền định không. Họ tập thiền mà vẫn nghĩ rằng tôi đang tập thiền. Tôi được chứng đắc cái này, chứng đắc cái kia. Điều đó, cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên, không có cái gì xấu trong này hết trơn. Nhưng mà quý vị thấy đó là lý do tại sao mà nó không có thoát ra sanh tử luân hồi là vậy đó. Bởi vì trong nó có cái sự chấp ngã. Bây giờ mình trở lại, vì thiền định mục đích là làm thế nào mà đạt được thần thông và làm thế nào để mà ví dụ mà thấy rất mà thế, ví dụ như hồi nãy tôi nói đó, ví dụ như thế, nghe rất là nhiều thế giới, thấy được rất nhiều thế giới, rồi thấy được tâm người khác, có thể là biến biến thân ra thành nhiều cảnh để đi qua cảnh này cảnh kia, vân 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 vậy đó. Vì vậy nó đòi hỏi một cái tâm định rất là dữ. Vì vậy ngay từ lúc đầu là cái sự thực tập là bắt buộc hành giả phải chú tâm rất là dữ. Ngược lại thường tứ niệm xứ không nói về định rất là nhiều mà nói về chánh niệm. Chánh niệm không phải là định, hai cái pháp môn nó hoàn toàn là khác nhau. Và vì 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 chánh niệm không phải là định, vì vậy do đó một cái người mà thập thiền tứ niệm xứ, người ta nhắc nhiều rất nhiều về niệm, người đó cảm thấy trong một giờ thiền sao không an lạc chút nào hết trơn. Còn người tập thiền định ở trong một giờ thiền ngồi đó, vì bởi vì tâm nó định, nó chú vào trong một đề mục, thần tâm nó càng lúc nó càng yên, nó càng định, thì tự nhiên mình nghe cảm thấy an lạc, mình thấy ánh sáng, mình thấy hỷ lạc, mình thấy những cái cảnh giới này chơi vân 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 đó. Nhưng mà cái vấn đề ở cái chỗ là nếu mà mình gặp không gặp một vị thầy mà giỏi đó thì là những cái cảnh giới này nó lôi mình đi và mình trật đường đi hồi nào không hay. Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều vị người ta tập thiền định mà ta lạc đường là vậy đó, là bởi vì nó dễ quá, bởi vì nó thuận theo cái tham sân si của mình mà. Thì như ví dụ một vị mà ngồi mà tập thiền rồi tập cái tâm nó an định quá rồi, bám bám chặt vào đó, bám chặt vào đó thì sẽ không đi lên nữa. Bởi vì trong cái thiền định nó cũng có nhiều tầng lắm, những cái tầng jhana đó, tức là những cái tầng định đó, thì tầm tứ hỷ lạc định nó đi từ 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 phải đi lên, đừng có bám vào một cái dĩa đó, bám nó không đi lên. Vì vậy cái người mà tập thiền định cũng phải có một vị thầy hướng dẫn, còn không thôi nó sẽ đi lạc, mà đi lạc là nó không tiến bộ. Rồi cái người thiền tập thiền tứ niệm xứ cũng phải có được một người hướng dẫn giúp đỡ cho mình, còn không thôi mình sẽ lạc qua thiền định. Vì vậy quý vị thấy rất là nhiều vị người ta dạy thiền, người ta nói thiền tứ niệm xứ mà thật ra chỉ cho quý vị có một đề mục à. Ví dụ như hồi xưa sư tập phòng xẹp chẳng hạn, cứ ở trong phòng xẹp. À, rồi ví dụ chẳng hạn tâm suy nghĩ, chỉ biết tâm suy nghĩ, ké rồi liền biết tâm suy nghĩ, trở lại phòng xẹp. Đó thì quý vị thấy nó chỉ ở trong cái một đề mục này thôi. Rồi đi vô sâu, thật sâu trong đề mục. Thấy lăng tăng ly ti trong đó, mà càng thấy bao nhiêu thì tự nhiên cái view của mình nó càng ngày nó càng bị narrow xuống, nó bị hẹp xuống. Đó bởi mình phải vô sâu mà. Còn thiền tứ niệm xứ làm thế nào mà bạn giữ ở trên này, để bạn luôn luôn thấy hoàn cái toàn cảnh. Đó là mấy tư niệm xứ đó. Thì sẽ kể quý vị nghe câu chuyện là vị thiền sư thầy thầy của ông thầy của sư bây giờ đó là ngài Hòa thượng Sự Nguyên đó. Có một lần đó ngài đang ngồi nói chuyện vậy thì ông thiền sư thầy bây giờ ông kể nói rằng là anh tôi á, lại thăm Hòa thượng, đang ngồi nói chuyện với Hòa thượng. Thì tự nhiên đang ngồi nói chuyện với cái Hòa thượng mới nói bây giờ chú đứng dậy, chú vô trong ra phía sau đó, chú lấy một cái xô nước rồi chú đem ra sau cái cốc cây xoài này, dùm sư đi. Anh nói, dạ bạch ngài, dầm lấy nước ra cốc cây xoài làm gì? Nói, tôi nói sao cứ làm vậy. Rồi anh nghe hòa thượng nói thì không biết, mới vô trong phòng tắm của ngài lấy cái xô nước, đổ đầy nước xong rồi đi ra phía sau. Đi ra phía sau thì thấy một cái con rắn nó đang ăn một cái con gì không biết. Nó bắt một con gì mà nó ăn mà đang đang nuốt cái con đó. Rắn cái con gì hả? Rắn, con cóc, nó đang nuốt con cóc. Con rắn nó đang nuốt con cóc. Thì anh mới nhớ lại lời hòa thượng thì nói rằng là nếu mà thấy cái gì thì lấy nước tạt, anh lấy nước anh đổ anh tạt thì anh cứu được con cóc. Đấy. Người ta mới đặt câu hỏi, trong khi mà ngài nói chuyện như vậy mà ngài vẫn biết câu chuyện gì xảy ra, bị cái xoài nó nằm sau lưng của ngài, cóc ngài mà nó đâu có nằm phía trước mặt ngài, đâu có thấy như vậy thì tức là ngài có thần thông phải không? Thực sự ông nói không ai giải thích được cái đó. Sau này tôi tập thiền tứ niệm xứ, tôi tiến bộ, tôi mới hiểu không phải là ngài có thần thông mà nhờ ngài tập thiền tứ niệm xứ. Bây giờ tại sao mình giải thích như thế nào về cái điểm này, là khi tâm của một người mà tập thiền tứ niệm xứ, họ không focus vào một chỗ nào hết. Cũng giống như mình ngồi thiền, mình không ở trong một đề mục, bởi vì mình không ở trong một đề mục, tâm mình nó tỏa ra, do đó nó biết rất nhiều đề mục có xảy ra. Trong khi hòa thượng nói chuyện với anh tôi và với những người khác, hòa thượng không có focus, hòa thượng không có chú vào trong câu chuyện. Hòa thượng vẫn ở đó, vẫn nói chuyện với mình đó, nhưng mà đồng thời những cái sense khác, những cái căn khác nó mở ra. Do đó cái tiếng con cóc ở bên kia, ngồi bên kia nó la, ngài nghe được. Đó là lý do tại sao mà trong khi mà mình thực tập mà mình đừng có chú tâm là vậy đó. Vì khi bạn chú tâm thì bạn chỉ ở trong một đề mục, rồi bạn phải đi vô sâu vào trong đề mục, và càng vô sâu trong đề mục, tâm mình càng yên tĩnh, càng muốn vô sâu nữa thì bạn sẽ không thấy cái ngoại cảnh bên ngoài nữa. Đó là lý do tại sao mà trong cái thiền định, trong cái sự thực tập thiền định, người ta đòi hỏi rất nhiều tâm định, Ngược lại trong từ tứ niệm xứ, người ta chỉ cần muốn gọi là sát na định mà thôi. Vì vậy có ba loại định, cận định, sát na định, cận định, an chỉ định. Sát na định là chỉ cho thiền tứ niệm xứ. Còn hai cái định sau, sát cận định và an chỉ định rất là sâu, thì dùng cho thiền định, bởi vì họ cần cái đó. Còn chúng ta chỉ cần sát na định mà thôi. Bởi vì sát na định nó đi theo với chánh niệm. Phải có chánh niệm và tự nhiên có sát na định, có định trong đó. Mà định này nó không ở trong một đề mục, mà nó đi, nó đổi đi theo đề mục, mà nó không có chạy toán loạn. Sư lấy ví dụ, khi quý vị ngồi, quý vị có chánh niệm, quý vị có chánh niệm về cái hơi thở của quý vị, là quý vị ở trong đó. Nhưng mà khi chấn động nó tới, cái tâm của mình nó không còn ở trong này nữa, mà nó chạy ra ngoài đó, nó vẫn chánh niệm như thường. Như vậy trong này niệm định, nó ra ngoài kia nó vẫn niệm định, đối đề mục khác nó vẫn có niệm định. Cái đó gọi là sát na định. Nó thay đổi hoài, nó không có ở trong một đề mục chắc chắn. Cái đó là cái mà tâm thường tiêu niệm sư. Vì vậy Đức Phật nói tu giới, tu định, tu tuệ. Người ta cứ nghĩ cái định này là phải là thiền định, mà thật ra không phải. Muốn mà có tuệ là phải có sát na định. Bởi vì chỉ có sát na định mới giúp mình phát triển trí tuệ được mà thôi. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình tập thiền thiền định, thiền tứ niệm xứ, trên nguyên tắc mình không được chú vào trong một đối tượng. Bởi vì nó sẽ từ từ nó sẽ đi qua thiền định vào nào ngày. Sư nói tới ngàn đó, không biết quý vị nghe mà kịp, anh không biết có anh có thắc mắc cái gì nữa không?
Dạ, thưa sư, nếu nói như vậy thì một người bình thường mà mới tập thiền thì có nên tập thiền định trước để cho nó quen rồi mới tập thiền?
Dạ, thì cũng được, không có sao hết trơn á. Nhưng mà cái vấn đề là thế, mà nếu mà tập đúng á, tập đúng thiền định á, thì nó phát sinh nhiều cái, ví dụ như hồi nãy sĩ lạc nè, thấy được ánh sáng này, rồi tâm mình bám vào đó, mình muốn đi nữa. Rất là nhiều người bị như vậy. Thật ra tất cả những cái gì mà mình tập đây bây giờ anh lại chưa phải thiền tứ niệm xứ đâu. Nó vẫn còn ở trong thiền định. Nhưng mà ta nhắc mình đừng có để cho lạc vào trong đó thôi. Bởi vì sao? Bởi vì thiền định đó, nó dùng khái niệm. Ví dụ niệm về casino đất chẳng hạn, như hồi nãy hôm qua tôi nói đó. Cái đó là cái khái niệm không thôi à. Cái concept không thôi. Chứ chưa có phải là pháp thực tế. Nhưng mà cái đó mình bắt đầu bằng mình nắm bắt cái khái niệm trước đã. Rồi từ từ mình sẽ vô cái thực tại chân đế, mà đây là một cái diễn trình của thiền tứ niệm xứ. Do đó mà cái người mà tập thiền định đầu tiên cũng được, anh tập thiền tứ niệm xứ trong đó cũng có thiền định trong á. Đó, nhưng mà nếu mà anh nghiêng quá nhiều về định á, thì anh sẽ có những cái ấn chứng như nãy sư nói, anh thấy hỷ lạc, anh thấy khinh an, rồi anh thấy ánh sáng, rồi khi anh bám vào đó anh muốn đi nữa. Vì vậy cái thiền tập khi nào nó cũng là tốt cho mình hết trơn, tập cái gì cũng được hết trơn, ngoại trừ những cái phương pháp mà làm cho tham sân si nó sanh khởi thì không nói. Chứ còn thiền định hay thiền tứ niệm xứ cái nào cũng tốt hết trơn, mà đều tùy theo mình muốn lựa cái gì, nó sẽ đi theo hướng khác nhau, có vậy thôi. Vì vậy có nhiều người nói ôi ông này ông tập thiền định mà đâu phải thiền tứ niệm xứ, ta tập gì chuyện của anh ta à? Không có cái gì xấu đâu. Đôi khi ta tập thiền định đấy, nhưng mà ta sẽ chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Ví dụ vậy, nhưng mà cái căn cơ của anh ta như vậy mà làm sao? Người ta không thể nào vô thiền tứ niệm xứ được liền. Thành ra nếu cái căn cơ của mình hợp với thiền tứ niệm xứ, cái đó rất là tốt rồi nè. Mình chỉ sợ một cái vị mà hướng dẫn mình hướng dẫn mà. Ví dụ chẳng hạn như những năm đầu tiên mà sư tập thiền phương pháp niệm thân á, sư cứ ở trong thân không à? Sư ở trong cái phòng xẹp không mà sư không có chịu đi chỗ khác. Cái gì nó tới sư chỉ biết một chút sư trở lại. Đó, thành ra không thấy cái tâm. Vì vậy khi mà không thấy tâm thì tâm nó làm cái gì nó sai, mình làm cái mình thua, mình chịu cũng được, mình không biết. Còn thiền tứ niệm xứ nó phải đi từng bốn cái, còn thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp. Niệm thân này á là nhiều, rất thiền định rất là nhiều này. Rồi niệm thọ cũng vậy, bắt đầu phải chuyển qua tâm, quan sát tâm, rồi quan sát tâm rồi mới tới là quan pháp. Nó là cả một cái diễn trình như vậy. Vì vậy lúc đầu thì luôn ai cũng tập thiền định hết trơn à, chẳng phải không? Nhưng mà người ta nhắc mình rằng nhớ là tới một giai đoạn nào đó mình phải quan sát cho được cái tâm, và khi mình quan sát được tâm thì tự nhiên mình nhả cái thiền định, mình chuyển qua bên tứ niệm xứ, chuyển qua thôi chứ chưa có vô thật sự tứ niệm xứ đâu.
Thưa sư, cái tâm con nó loạn quá, con muốn nó đứng chỗ mà nó đứng nó chạy miết à, thưa thầy, sư thầy giúp con chỉ con con đường.
Cái tâm nó loạn. Dạ. Thì mình duy trì chánh niệm để mình thấy cái tâm mình loạn, chứ mình muốn không được. Mình phải tập thôi chứ không muốn được gì trơn á. Sư lấy ví dụ này ha.
Dạ.
Bây giờ đây mình tập sao này? Bây giờ mình ngồi thiền tâm mình suy nghĩ. Loạn là tại vì nó suy nghĩ quá nhiều chứ.
Dạ.
Gì. Đó. Bởi vì khi mà suy nghĩ thì sinh ra hỷ nộ ái ố. cô không thể nào mà ghét ai mà cô không suy nghĩ xấu về người ta. Như vậy cái nguyên tắc là có một cái sự suy nghĩ bắt đầu trước, đưa tới hỉ nộ ai ố. Cái tâm này nó suy nghĩ nhiều quá, nó đưa tới cái buồn, vui, giận, ghét. Và mình không thấy cái sự suy nghĩ mà mình chỉ thấy buồn, vui, giận, ghét. Do đó mình không muốn những cái tình trạng đó.
Nhưng mà nó cứ tới
à. Bây giờ đó, thì bây giờ sư đang nói này. Bây giờ khi mà nó tới, ví dụ chẳng hạn chị ngồi, cô ngồi, cô suy nghĩ về cái chuyện gì, chuyện gia đình chẳng hạn, phải không? Hay là chuyện làm ăn buôn bán chẳng hạn. Bây giờ nó tới, nó suy nghĩ, mình biết cái suy nghĩ. Nó suy nghĩ mình biết chứ. Nó kéo mình đi một khoảng thời gian rồi, không cần biết bao lâu, suy nghĩ là mình biết rồi. Thôi mình trở lại đây, hơi thở. Và cứ làm mọi như vậy. Bởi vì khi mà nó kéo mình đi, tức đó là ác pháp rồi nè. Bởi vì tham sân si sẽ tới. Nhưng mà khi mình chánh niệm, mình biết, mình kéo về đấy là mình đang tu rồi đấy, là thiện pháp nó tới rồi. Khi mà cô cứ làm hoài như vậy đó, thì cô sẽ thấy rằng là cái sức kéo của nó càng lúc nó càng yếu. Hồi trước là ví dụ chẳng hạn một khoảng đây là mình chánh niệm, rồi nó kéo mình đi một khoảng rất là xa, rồi mới biết, thì cái khoảng này nó sẽ càng ngày nó càng kép lại. Mình cứ cam nhẫn, mình đem nó về. Mình biết, đừng có bực bội sân hận với nó. Cái cần thiết nhất, cái thứ nhất, trước khi mà làm cái gì, mình phải có cái thái độ cho chân chánh. Mình nhắc mình rằng suy nghĩ là chuyện tự nhiên, ai cũng suy nghĩ. Cô người ở ngoài đời, cô làm ăn buôn bán có suy nghĩ, sư tu hành có chuyện gì đâu mà sư vẫn suy nghĩ như thường. Bởi vì đó là cái nature của cái mind mình. Vì vậy mình nói chuyện suy nghĩ là chuyện bình thường, chuyện dĩ nhiên, không có sao hết trơn. Bây giờ nó làm chuyện của nó là suy nghĩ, mình làm chuyện của mình là mình duy trì trách nhiệm, mình đem nó về lại đấy, có thể thôi. Đừng có bức xúc, đừng bực bội, nó nghĩ gì là nó nghĩ à.
Thưa sư, con muốn một điều tâm của muốn á. Muốn con xin lỗi ông khách chuyện thôi, muốn tâm nó tỉnh đâu.
Thì tỉnh, muốn tỉnh thì nó phải trở về đây nó mới tỉnh. Bởi vì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi mình để cho nó suy nghĩ rồi, đó là cái thói quen. Cái chuyện gì mình cũng suy nghĩ hết rồi. Đáp chuyện là suy nghĩ, mà suy nghĩ thì hỉ nộ ái ố nó lên.
An lạc mà nó không an lạc.
Thì... Đó, mình vậy đó, mình cứ muốn hoài thì suy nghĩ hoài. Mà suy nghĩ hoài nó càng động. Cái đơn giản của sự suy nghĩ là chánh niệm. Chứ có chánh niệm thì đưa tới định tâm sẽ làm cho tâm mình yên ổn.
Dạ, một phần. Thưa sư, cho con hỏi một cái ngoài đề. Con có nghe nhiều người nói mà là tu không có thầy dạy á, thì nó bị gì?
Tàu hỏa nhập ma.
Dạ,
tàu hỏa nhập ma. Dạ, thì có chứ.
Con thấy có mà không biết đúng hay sao.
Dạ, cũng đúng. Mình cũng giống như là, bởi vì khi mà mình tập thiền, tức là mình đi vô một cái hành trình về tâm linh. Mà tâm linh thì rất là trừu tượng. Nó mình phải có một ông thầy hướng dẫn cùng mình đi vô khu rừng vậy đó. Cô có thể có cái bản đồ, cô có thể đi được, nhưng mà có một người hướng dẫn nó vẫn tốt hơn. Phải có một cái người họ gai mình thì mới được, mới chắc ăn. Rồi đó, mình thấy là bây giờ đó, mình đi với một vị thầy một đàng hoàng tử tế đó, họ giúp mình. Rồi khi mà có chuyện chi, người ta mới gỡ cho mình được. Còn mình học đây một chút, gặp tùm lum tà la, rồi tới cũng giống thuốc mình uống tùm lum thì có bác sĩ nào mà giúp mình được đâu. Mình đi ông bác sĩ, đi một ông thôi, tập cái gì tập một cái. Có một vị thầy rồi mà phải tập cho thấy mà cái phương pháp nó tốt, ông hợp với căn cơ của mình tập với ông đi, chứ đừng đi học tập tùm lum rồi đôi khi nó rất là khó khăn.
Thưa sư, chỗ con nhỏ lắm, không có ai tới hết. Sư phụ của con, thầy con ở đó ông già rồi. Mà ông đó tu cái gì, niệm Phật không à? Mình con muốn mình từ đó từ ốc ra ma xuống đi hai ngày hả? Đi mượn mấy thăm mấy tiếng mà cũng thử
ta
còn nghe
nói
con chạy
xuống đây. Dạ. Mô Phật. Bây giờ đó, trở lại cái câu hỏi của cô. Cái tâm nó vận động là tại vì mình suy nghĩ quá nhiều. Thấy không? Để đối trị với suy nghĩ, phải dùng thiền định hoặc dùng thiền tứ niệm xứ. Ví dụ chẳng hạn cô tập niệm Phật cũng được này. Cô đừng có bỏ, cô đừng có suy nghĩ gì hết trơn à. Rồi khi mà cô tập niệm Phật, cô thấy cái tâm cô lâu cũng giống hồi nãy anh Nhâm mình hỏi đó. Mình tập thiền định được không? Được. Trong những trường hợp mình suy nghĩ nhiều quá, mình đừng có thèm tập gì hết trơn, mình cứ ví dụ chẳng hạn như hơi thở chẳng hạn, mình chỉ ở mình biết một cái mục đó thôi. Thì khi mà nó yên rồi đó, mình tập thiền tứ niệm xứ cũng có thể làm gì được nữa.
Con thở từ 1 đến 5 rồi con đọc sách thôi. Mà xong đẩu nó bắt đầu vô thì nó đỡ, đẩu nó đi từ trên đi xuống dưới.
Đột một đi 1 tới 5 cái mới 1 tới 1 1 2 cái đó bỏ đi rồi đây, bỏ chạy
cái
rồi.
Xong con niệm đè con niệm cứ thở 1 tới 5. Xong rồi 15 phút đầu cái đầu cứ chạy hết chỗ này chỗ khác.
Rồi 5 phút đầu nó chạy nhưng mà sau thì nó không chạy hả?
Dạ, 5 phút đầu nó không chạy. Phút sau cứ chạy miết.
Cứ chạy miết. Thì là tại vì nó mình có thói quen rồi đó. Cái này cái thói quen của mình, mình ưa suy nghĩ quá đó. Thì không sao hết trơn á. Như hồi nãy sư nói đó, khi mà ví dụ chẳng hạn như cô ở trong hơi thở chẳng hạn, hoặc ở niệm Phật chẳng hạn, nó chạy cô đem nó về lại. hãy đem nó về lại.
Dạ,
có
dạ,
vậy thôi.
Dạ, một là
đừng có bực bội, đừng có sân hận. Dạ. Dạ anh.
Dạ sư con cũng kia.
Ai giờ ra một
Phật, bạch sư, con nghe mà người ta nói đó, mình thiền rồi phải mở cái luân xa rồi mới được, mà con không biết mở cái luân xa là cái gì con.
Dạ đây là chắc có lẽ là một cái phương pháp thực tập ở bên bên thì yoga rồi chắc á. Sư không cũng không
dạ,
biết là cái gì.
À. Con cũng không hiểu
biết. Dạ. Cái
con coi ở trên Tây Tạng á chị, Tây Tạng.
Con coi ở trên mẹ internet nó nói gì mà con nói luân xa là cái gì con
không hiểu. Tây Tạng.
Sư không biết cái đó là gì, nhưng mà gì đây mà sư có chỉ, nhưng mà sư nói mở cái tâm, nghĩa là để cái tâm nhẹ nhàng rồi mình quan sát nhiều đối tượng.
Dạ.
Cho luân xa là cái gì cũng không biết nữa.
Dạ.
Nói thành bậy bạ chắc chết rồi.
Bởi dạ. Vì con nghe nói thì mình phải mở cái luân xa nó mới có thông dụng gì, con cũng không hiểu. Chưa, bởi vì con
sao là cái gì sư cô?
Thì sư con có nghe vị thầy kia nói á, cái luân xa nó nghe tên cái huyệt ở trong người á sư.
Dạ.
Ở trong người nó có 6 cái huyệt. 1, 2, 4, 5, 6. Mà cái trên đầu là 7, cái luân xa.
Yeah.
Luân xa là ở trên cùng.
Yeah.
Khi mà mở được luân xa là coi như là mình đã nhập được vào cái pháp giới bất nhị rồi.
Thôi xin lỗi, luân xa còn muốn.
Nhưng mà khó lắm, không vậy.
Dạ không thì đó là một cái phương cách của ta tập mà mình không biết, mình không dám nói. Sư không có biết, thành ra sư không có thẩm quyền sư nói. Đó.
Thì hỏi là tỉnh đừng giận được hơn nữa. Đó. Mà nguyên ngày nay là em cái mà bởi vậy sư giảng thì nói với mình đếm hơi thở của mình, xong rồi thì mình quan sát cái ở ngoài thì mình không đừng có đếm cái hơi thở nữa, thì nghe ở ngoài có cái tiếng động này nọ đồ, cái mình nghe thì cái là
đâu chị em con xin lỗi là tôi nói về nhà cái thằng con chồng đừng há hỏng cãi hoài nữa.
Cãi thì em bây giờ đi trong phòng rồi.
Nói chung với tôi cũng vẫn phải cãi.
Vô trong phòng rồi mình đâu có thấy cái gì nữa đâu, là mình cãi.
Dạ, ngồi thấy gì cũng ngứa mắt nữa.
Chưa đâu, chưa tới đâu đó. Ráng
tôi. Nói
mình đi từng bước
mà. Nói thôi buổi mà rồi.
Đi từng bước.
Không
tại vì cái phiền não đã hai mươi mấy năm rồi, một chút mà đâu có bỏ liền được đâu.
Mình phải
tập từ từ. Bây giờ nghe thầy giảng thì mình phải tập từ từ cho cái tâm mình nó định lại.
Dạ. Yeah. Tôi muốn bà đi á.
Tập nhiều
ngày là tốt rồi.
Dạ.
Phải tập hàng ngày.
Dạ.
Tập hàng chứ ngày. Đừng có tập một ngày, chứ tập lại bỏ hết một tuần thì con luyện tập chứ.
Không về nhà, nhưng mà con có cái phòng đó con, vừa thấy con ở trong đó cũng mời con thiền. Không ai
để không ra biết.
Thì bố phận mình ra nấu cơm xong rồi mình vô.
Thì sư thích dùm cứ nói qua nói lại, sư uống nước khỏe.
Không thì chị
sớm lắm mà sư.
Nhưng mà chị thiền vậy là được rồi. Nhưng mà chị không hiểu gì thì hỏi sư chị.
Thì mới cái ngày đầu mình chưa có hiểu gì mấy về thiền. Cho nên mình nghe sư giảng từ từ rồi mình hỏi.
Bạn có chị em có duyên, tôi nói tôi đi fly ra thì xin đi cho nhà hàng.
Mấy vị này còn có hỏi gì nữa không, để cho cô Bisa.
Sư trả lời hôm nay cũng được, không ngày mai cũng được. Whatever. Khái niệm trước hả sư? Về nhân quả, mình hiểu như vậy, mình áp dụng như vậy. Nhưng mà sư có phương cách nào, không phải là một sự mong cầu như lúc nãy sư nói, nhưng mà để mà chỉ con một chút xíu về để nó tròn vẹn về cái cách thức mà tha thứ.
Bây giờ làm sao mà tập được cái pháp tha thứ hả?
No, con hiểu, cứ chưa hiểu đi thôi, nói understand đi cái về cái cause and effect, cái nhân quả. Thì những cái xấu nó đến thì mình học Phật thì mình phải hiểu. Không phải hiểu mà nên hiểu. để đừng có giận hờn. Thôi con nói vậy đi. Nhưng mà mình hiểu như vậy, nhưng mình áp dụng, mình try to apply nó. Thì để mà có một sự forgiveness completely. Tại vì sometimes mình nghĩ mình đã done with nó, mình đã tha thứ được, nhưng mà hình như nó vào trong cái a lợi gia thức của mình, nó trong những cái tầng gì á, nó nằm trong đó mà mình không biết. Còn một chút gì mà nó đụng tới thì cái đó nó lại lòi ra đó sư. Thì như vậy mình tự kiểm nghiệm cái tâm mình như vậy, mình đâu có cái sự tha thứ xong đâu. Thành ra
có cách gì mà để cho tha thứ luôn ha?
Cái, có thể dùng cái thiền định hay là cái gì. Dạ, tại vì có những chuyện nó xảy ra như như sư kể một câu chuyện cái cô đó. Hồi bé cũng sao đó mà bây giờ cũng ngồi thiền tự nhiên cũng nhớ lại mà cũng bức xúc mà cũng khóc á. Thì có thể là trong cuộc đời mình, hồi mình nhỏ những chuyện xấu đến với mình đâu thể nào hiểu được nó là nhân quả. Nếu mà có cơ duyên thì con đã thành sư cô rồi. Còn bây giờ thì lớn thì già rồi mình học chút chút. Với lại nó có vài nó sư, người ta nói người già nó ưa nhớ chuyện xưa. Thì mình nhớ chuyện xưa như vậy mình già hả sư? Mình đã già hay là tại sao hồi nhỏ con cứ
bây giờ xấu như vậy. Bây giờ hỏi cái thứ nhất là tha thứ cái đã.
Dạ, cái tha thứ thành ra tỷ dụ nó hồi nhỏ những chuyện xấu nó đến như vậy, bây giờ mình già cái tự nhiên mình lại nhớ những cái xấu nhiều hơn cái tốt.
À bây giờ thôi, bây giờ để bây giờ nói chuyện tha thứ trước rồi bây giờ nói vấn đề nhớ sau, phải không? Sở dĩ mình không có mình cô nói là có lẽ là câu hỏi là cô là như thế này này, là để sư nói tóm tắt vậy có phải đúng không nữa. Là bây giờ đó, cô ngồi thiền không biết cô đã già chưa mà bây giờ cô nhớ những cái chuyện xảy ra trong quá khứ, những cái ký ức đau khổ đó. Và vì khi mà có những ký ức đau khổ nó sống trở dậy làm cho cô không thể tha thứ, không thể bỏ qua cho người ta được.
Không, rồi cái thực tế nó xảy ra. Chứ còn ví dụ mình nhớ thì sư dạy cho con là theo cái tâm thì mình thấy mình biết như vậy, nhưng mà cái đời sống hàng ngày có những chuyện xấu nó xảy đến với mình thì những cái hết mà hồi mình xưa mình còn bị lại thì nó lại gợi lại rồi mình nó mình out control. Ví dụ sư dạy con là theo cái tâm mình thì mình thấy như vậy, nhưng mà
mà cái câu đó là sư chưa hiểu nè, làm cái sao mà cái chuyện bên ngoài thì tự nhiên nhớ là cái chuyện quá khứ là sao, là cái chuyện bên trong
hai
là
cái
sao?
Câu chuyện nó xảy hơi giống nhau, chẳng hạn người nào xin lỗi gạt tiền mình hay gì vậy, nó sẽ có ai là đánh đập mình hay gì mình bị abuse hay gì
rồi
những chuyện xấu đó mà nó hết rồi từ hồi mình còn nhỏ, nhưng mà bây giờ thì ví dụ đời sống bây giờ thì
mình thấy người ta abuse người khác hả?
Hoặc là nó abuse người khác, mình cũng thấy sensitive.
Rồi sao nữa?
Rồi nó cũng bị ảnh hưởng, hoặc là mình nữa.
Mình bị người khác abuse à?
Dạ, tí dụ như con nói, tí dụ như bao nhiêu năm trời đó thì mình cái khoảng thời gian đó mình không nhớ nữa. Nhưng mà tí dụ bây giờ tự nhiên đó mình già, cái có một chuyện gì xảy ra thì trong cái lại cho thức, cái tiềm thức của mình ngày xưa chứ mình bị hết như vậy nó lại sống lại.
Thì
chẳng hạn như sư con nói sân đơn giản, sư tắt mình con chút xíu rồi sư.
Cái gì? Cái đó là của cô dù lạc chứ không phải cô sư đâu.
Chẳng hạn hồi nhỏ ba mẹ con ưa đi chơi hụi đó. Xong bị người ta gạt, cứ kêu con đi đòi tiền hoài à. Hồi đó thì con làm theo bổn phận, nhưng mà ví dụ giờ cái mình cho người khác mượn, cái người ta gạt cái tiền, cái chuyện đó nó lại cái xong mình cái đập xét.
Như vậy tức là như vậy thì sư nghe trong câu chuyện của cô thì cô đâu có tha thứ gì cho ai đâu.
Thành ra con mới hỏi cái sư đó là
sao bây giờ muốn làm sao để cho tha thứ phải không?
Nó,
nghĩa là bây giờ đó ví dụ như
đúng là tha thứ
và... ví dụ chẳng hạn bây giờ đó hồi xưa mình thấy là người ta gạt gia đình mình rồi là phán là bây giờ nếu mà có một người nào mà gạt mình á thì bởi vì có cái câu chuyện hồi xưa rồi bây giờ có chuyện này làm cho mình rất là nổi giận. Nhưng mà sư hỏi cô này, nếu hồi xưa mà không có cái chuyện đó mà hôm nay người ta gạt cô có giận không?
Cũng giận như thường.
Sợ hồi nhỏ con không giận tại vì con nói có lẽ như ba mẹ con á từ bi mà không có trí tuệ.
Không, đừng nói chuyện hồi nhỏ thì không biết rồi, bây giờ này.
Dạ.
Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ giả dụ rằng hồi trước giờ là ba mẹ cô không bị gạt, là cô không bị gạt, nhưng mà bây giờ người ta gạt cô này, cô có giận không này?
Có những lúc con quán như này nè sư, con nói với bạn con á là người ta Bồ Tát của mình. Để người ta diệt cái tâm tham của mình.
Như vậy tức là cũng đã giận rồi mà dùng cách nói để cho nó dịu xuống cái gì?
Dạ không, phải áp dụng chứ. Nhưng mà tỷ dụ như á, có nhiều lúc nói vậy nè sư, mình cho thật nhiều tiền mình không tiếc. Nhưng mà tỷ dụ mà ai mà xí gạt mình một đồng tự nhiên nó mình giận,
đó.
Mình thấy mình vô
như vậy thì cái
đó.
vấn đề là không phải là cái không có chi quan liên quan tới quá khứ hết. Mà bây giờ này. Thế mà cô nói chẳng thà đó, nghĩa là tôi cho còn nó lại nó gạt tôi á, nó giống như nó tự mình ngu á, thấy không? Cái đó là bản ngã. Vì vậy it doesn't matter có câu chuyện happen in the past or not, bây giờ cô vẫn angry như thường.
That's the answer. Thank
you. Thấy không? Bây giờ sư nói này.
Con cần phải hiểu chỗ đó là như vậy.
Cái tha thứ hoặc giả là bỏ qua cho ai đó, nó đòi hỏi mình rất nhiều trí tuệ. Mà trí tuệ là sao này? Khoan đi, sư nói cho hết. Trí tuệ là hiểu rằng mình vẫn còn giữ cái đó trong tâm, mình là cái người khổ đầu tiên.
That's why mà con nghĩ khi mình còn nghĩ tới chữ tha thứ, tức là mình còn cái bản ngã trong.
Mình á,
mình nghĩ mình tốt hơn người ta thì mình mới dùng cái chữ tha.
Thật ra không phải vậy đâu. Nếu mà ví dụ như một cái người mà có trí tuệ đó, họ nhìn một cái câu chuyện đó, không cần có bản ngã, không có bản ngã, họ nghĩ rằng nếu mà mình giữ cái này trong tâm mình sẽ khổ này. Họ chỉ thấy như vậy thôi, bởi vì họ nhìn tâm họ rất nhiều. Họ nói nếu mình giữ những cái niệm, chỉ cần giữ những cái niệm bực bội với người khác không, mình cũng thấy mình khó chịu nữa.
So you know how long it takes?
How long it takes là mình phải tu bao lâu?
Mình
có tu không nữa chứ? Ví dụ chẳng hạn như mình nói mình tu nhưng mình tới đây rồi mình chơi không, rồi mình đi mình.
So that's so sometimes mình tự upset yourself.
Upset chứ, không upset. Sao phải upset cho nó? Cô làm sức của cô tới ngang đó mà. Đây là sư lấy ví dụ này. Sư tập thiền mà sư cho đến năm thứ 13, sư tập được 13 năm. Năm thứ 13 sư phai đau rằng là sư đi lộn đường rồi. Lúc đầu sư rất upset. Mà thế khi sư gặp vị thiền sư, ngài nói cho dù ông nói rằng ông đi 13 năm ông lộn đường, bây giờ ông mới gặp tôi để ông đi cho đúng đường, thì nếu mà nhân duyên ông không có thì 3 năm trước mà ông gặp tôi cũng thế thôi. Thế xem. Thấy không? Vì vậy đây là một cái vấn đề nhân quả nghiệp báo, mình phải hiểu là như vậy đó. Nó rất là trong này. Bây giờ đâu, ông nói phải chi mà hồi trước là tôi gặp sư là tôi tu rồi. Không có đâu. Tôi gặp sư mà chưa duyên chưa tới thì quý vị cũng bay đi chỗ khác, cũng quý vị cũng đá đi sư đi chỗ khác à.
Đúng rồi.
Không phải chơi đâu.
Thì sư con nghĩ vậy, cái gì cái duyên
mình nhân duyên nghiệp lực. Đó, cái đó là nhân quả mình phải hiểu đó.
Để nhân mà nhân mình gieo kiếp nào.
Con mới nói sư vừa thở ban đầu là cái nhân quả. Như vậy là câu cuối cùng tức là mình không có hành trì liên tục, mình để cho cái tâm sân của mình
nó nằm.
Nhưng mà mình đã thấy được sư.
Tốt,
để thấy được. Có kiếm được cái credit nào không sư?
Có. Cái đó là lô ăn mũi á. Thấy
được ăn mũi rồi.
Ăn mũi rồi, thấy không?
Thôi, con mình thấy. Con vui vậy rồi. Thank you very
much. Mình thấy là được rồi.
Thưa sư, cho con hỏi câu hỏi. Con có một người anh với một thằng em. Mà hai cái người này, thằng em thì nó đọc sách nó không biết, còn ông anh nó thì tao không ăn cơm của chùa, tao không vô chùa, tao không cái này, tao không nọ. Con muốn thì đi chùa làm cái gì phải biết cái tình cái nhân cái quả, không làm thưa thầy mình cách nào mình độ không thầy?
Độ hả? Mình độ cho mình trước đi, mình đừng lo người khác. Sư nói vậy là như thế này này, ví dụ trong gia đình của sư đó, thấy không? Mẹ sư á, là từ nhỏ tới lớn là bà là cái người làm phước, làm đức, là bà là người của chùa. Do đó mà mỗi lần mà sư về Việt Nam sư dạy thiền là bà nói sư dạy cho ai thôi, cho sư đừng dạy tôi. Trời ơi, tôi ở, tôi biết quá rồi. Sư đâu có dám dạy. Sư không dám dạy, sư không dám dạy. Nhưng mà để câu chuyện này sư nói này. Rồi cái con lần, rất là nhiều lần sư về. Cái bà nói, bây giờ sư ngồi đây tôi nói cho sư nghe. Là cái ông chú của sư là cái thằng đó, là thằng này thằng kia đó. Nó nói với tôi là nó cần tiền để sửa mồ sửa mã. Tôi ở trong này tôi gửi tiền ra miền Trung cho nó sửa mồ sửa mã. Mà sửa một mồ mã gì đâu. Nó đem đi, nó nhậu nhẹt, nó đánh bài, đánh bạc. Rồi đến khi mình về nó nói vậy nó kia. Cứ kể cái chuyện là lấy tiền của bà hoài đó. Nó hoài mà sư can hoài không được. Cái cuối cùng có một lần sư hỏi má này. Má nói là má theo Phật. Má tu mấy chục năm, má không cần ai hướng dẫn. Thế bây giờ sư hỏi má một câu. Bây giờ khi mà má gần chết đó, má muốn nhớ tới ông Phật là má muốn tới nhớ tới ông chú đó. Tao nhớ tới nó làm chi, tôi nhớ tới cái thằng cha thằng đó làm chi. Mà không muốn nhớ mà tại sao lúc nào gặp sư cũng nhắc tới ổng á. Thế mình càng nhắc bao nhiêu thì nó cái trí nhớ mình nó phải càng nhiều. Thế bây giờ má nhắc Phật đi để má nhớ tới Phật chứ. Má giờ bà làm thinh rồi theo. Đó, bây giờ đó, má gặp là má đem cái chuyện tham sân si đó bằng nói. Nói càng nói bao nhiêu thì nó càng tham sân si. Thì ra mình chết thì làm sao mình chết chỗ yên được đây. Mình phải nhớ cái người đó thôi à. Vì vậy mình phải biết, mình phải như vậy thì thật ra là bà có tu gì đâu, nhưng mà bà gặp sư thì bà nói bà không tu. Sư vô lập thành sư không nói.
Thế sư, còn có một bà chị, bà bệnh lắm, bà nói, ôi Hà ơi, chị bệnh quá, chị chết cho rầu, chị cắn lưỡi, chị chết, chị nói tao bậy. Cái con về con nghĩ lại, con gọi nói, chị nói cho, tại sao chị cắn lưỡi, nếu chị cắn lưỡi chị chết, chị được lên miền cảnh giới của Phật thì chị được cắn lưỡi. Năm nay chị cắn lưỡi chết, chị tu còn nào làm thứ vậy, nay con gọi chị. Thôi chị nghe rồi, chị ngồi chị niệm Phật đi thì được rồi, chị xin Đức Phật A Di Đà thì chúng cho mình tới phương tịnh độ đi, được rồi chị làm gì được rồi. Ờ, à, nên chị nghe rồi á, thưa thầy, vậy là mình nói là vậy mình cũng có khẩu nghiệp phải không thưa sư?
Nói cái gì mà khẩu nghiệp?
Chị nói, ô, thì bệnh quá, sống mà ta sống đàng hoàng, sống mà tao cắt lưỡi chị, cắt lưỡi chị, cắt rồi. Là có khẩu
thật, nghiệp. Thật ra không phải cái khẩu nghiệp, nhưng mà cái đó mình gọi là cái mình làm, mình có một cái tác ý về cái sự chết.
Dạ, một tác ý, dạ.
Mình tác ý mình muốn chết.
Dạ.
Thì lúc đầu có bộ nó vô thưởng vô phạt, nhưng mà nếu mình lập tới lập lui hoài, mình nói hoài cái tác ý nào sẽ đưa tới hành động đó.
Ồ, A Di Đà Phật.
Cái đó là vậy đó. Người ta nói này khi mà cái chuyện này sẽ nói ngày hôm qua rồi, bây giờ sẽ lặp lại này. Người ta nói rằng khi mình giết một con thú, mình giết một cái con chó là một con mèo đó, thì mình sẽ bị người ta giết lại, thì chuyện đó chuyện gì chứ? Bây giờ bên mấy lần nếu mình giết một con chó chẳng hạn, thì là mình phải bị người ta giết lại mấy lần. Thì nếu mà đúng theo luật nhân quả thì giết một lần thì phải bị người ta giết lại một lần. Còn Phật nói không, giết một lần á sẽ bị trả quả bằng cái số lông con chó chết.
Tại vì là Phật.
Tại vì sao như vậy? Tại vì mà trước khi giết đó là có rất nhiều tác ý, mà tác ý là nghiệp. Vì vậy một người mà tự tử một lần rồi đó, họ sau khi họ chết họ sống trở lại họ sẽ tự tử rất là nhiều lần, bởi vì cái tác ý giết họ đó, tự hại mình đó, nó rất là nhiều và nó tạo thành nghiệp cho họ đó. Họ sẽ sống trở lại và họ sẽ giết họ rất là nhiều lần nữa. Thành ra đừng có bao giờ nói cái chi mà mình nghĩ là có thể tạo ra ác nghiệp. Từ cái khẩu nghiệp này nó đưa tới cái thân nghiệp, nó đi dữ lắm nếu mà mình cứ nói hoài. Cũng giống thằng gặp này, bữa nào tôi giết cho nó, tôi giết nó. Có ngày mình giết thiệt á. Bị bắt đầu bằng cái tâm trước mà, phải không? Cái thân không biết gì trơn, mình cái tâm mình nó hoài. Có ngày là mình nuôi cái căm hận, cái sự sân hận trong tâm của mình, làm mình sẽ làm đấy. Vì vậy vả lại đó, khi mình nói cái câu đó, mình nói rằng là bây giờ đó, nó sống thì sống cho đàng hoàng tử tế, mà sống mà đau ốm bệnh hoạn như thế này, tẳng thà cắn lưỡi mà chết cho rồi. Chính khi mình chết rồi, mình cũng không đàng hoàng tử tế nữa đâu. Cái người mà tự tử sẽ chết với tâm sân mà. Để tâm sân đi tới chỗ khác cũng tâm cũng chết nữa, cũng đau khổ nữa.
Chị nói ta bệnh quá, ta đau, ta nhức, ta rủ thôi, thì có người bệnh già phải bệnh chết. Nói gì vậy à?
If I know that I created my karma and I'm trying to get rid of it, do I try to get rid of it? Or do I just keep focusing on now? Because
You don't get rid of anything. You don't get rid of anything at all.
Well, don't do it anymore.
Well, don't do it anymore and keep doing a good thing. One time,
have to figure out why. Just
no. Okay. Let me give you example. One time, one monk come and see the Buddha, and he says the same thing. I make a lot of bad karma, and I don't know how I can get rid of it. The Buddha say, don't need to get rid of it. Then he don't understand. Then the Buddha give him a cup of water. I try to drink it. He drink it. Oh, I can. It's too salty. So really? It's too salty? You can drink it? No, I cannot. Is there any way which you can drink it? I don't know. I don't think there's no way. The Buddha said, put more water. Let's put more water.
Okay. I thought you had to figure it out to be rid of it, but no, huh?
You cannot. Already done, it's done. It's done, it's done.
Oh.
The karma, you do a bad karma. This karma will get the will turn into the result, as long as the condition be enough, at not enough condition. Say for example, you put a seed on the ground to plant a tree. You just put a seed on the ground. It doesn't mean that it could grow up and become a tree.
Yeah.
It needs a lot of things.
Okay.
Sunshine.
Well, that's what I meant. Do you get involved, or you just wait for it to fall off by not paying attention to it, you know what I'm saying? Like, pay attention to now and don't try to figure out or fix.
No, don't try to figure out. But you cannot fix. It's done. Bà này bà nói là hễ mà mình tạo nghiệp rồi đó thì mình có nên sửa rồi. Mình sửa không được cái gì hết trơn. Không sửa được gì hết. So do good karma.
Bà giống á. Còn thấy bà là giỏi á. Người Mỹ tu như bạn giỏi quá.
Sư nói sơ sơ về cái chỗ mà sau khi một người chết xong rồi cái 49 ngày gì đó, con hình như kỳ trước sư có nói là
dạ có nói 49 ngày
cái thân trung ấm đó,
à, đó là cái sự tin tưởng của bên 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 bên, bên đại thừa đấy, nhất là Tây Tạng đấy, người ta nghĩ như vậy.
Đó.
Nhưng mà Nguyên Thủy thì nói rằng nói về cái dạng cái tâm của mình, cái gì đi tái sanh, cái tâm nó đi tái sanh. Thì cái thân nó khi mà chết rồi cái thân này không thể đi tái sanh được, tất cả đều đồng ý như vậy. Thì cái tâm của mình nó sanh khởi và hoại diệt, nó sanh khởi và hoại diệt, nó sanh khởi và hoại diệt. Đức Phật nói trong một búng tay hàng tỷ tâm nó sanh khởi và hoại diệt. Thì trong kinh Nguyên Thủy nói rằng khi mà mình chết nó có một cái tử tâm nó khởi sanh. Và khi mà tử tâm đã khởi sanh rồi thì cái đầu kia đó là cái tâm tái sanh, nó phải tới liền tức thì. Cho nó instantly mình đi phải đầu thai liền, cho mình không ở đâu loanh quanh lũ cuốn nữa.
Nếu
mà có 49 ngày thì tức là mình tái sanh vào trong một cái quái nào đó, mình đã trở thành một chúng sanh rồi, và vì cái ác nghiệp của mình cho nên mình ở lên quanh lũng cuộn trong đó, mà không phải 49 ngày đâu. Có thể longer or shorter, chứ không phải 49 ngày. Cái này là không biết tại sao người ta nói như vậy, cái đây là cái sự tin tưởng của người ta, mình không được nói, mình không được bàn cãi, nhưng mà trong kinh Nguyên Thủy giải thích về energy, những cái luồng tâm nó đi. Cái tâm nó tái sanh thì nó phải có cái gì giết cái đã rồi nó mới sanh được. Mà hễ mà tâm mà tái sanh và hoại diệt thì Đức Phật nói trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi hoại diệt, ở đó mà chờ 49 ngày.
Xin nói thêm con chút xíu về cái tâm tử đó chút xíu được
không? Tâm tử là sao, là đây là trong vi diệu pháp người ta phân tách. Trước khi mà cô chết á, nó có cô có thể nằm đó mà cô chưa chết. Rồi cuối cùng bây giờ đạo Phật định nghĩa là chết như thế nào, khi nào mà có một cái tử tâm nó khởi sanh lên.
Khi mà khỏi cái thân.
Không, nó vẫn cứ sanh khởi hoại diệt cũng giống như một cái sự suy nghĩ vậy đó. Cái tử tâm nó tới, nó giống như một cái sự suy nghĩ. Thì tử tâm nó tới rồi, thì nó có một cái khác, một cái đi tới nữa, là một cái nimitta, tức là một cái tướng nó khởi sanh cho mình thấy. Ví dụ, khi mà cái tử tâm này nó tới rồi đó. Không, trước khi mà tử tâm này tới, trước đó, đó nó đã có một cái tâm khác. Và nó cái tâm này nó thấy được cái cảnh giới mình sắp sửa tái sanh. Ví dụ như một cái người mà tái sanh địa ngục, tự nhiên thấy lửa.
Tâm nó gọi là tâm gì sứ?
Thì một cái tâm thường thôi, nhưng mà gọi là những cái tợ tướng nó khởi sanh. Trước khi mà tử tâm xuất hiện, nó có một cái, những cái tợ tướng. Tợ tướng là những cái hình ảnh nó xuất hiện. Và rất là nhiều tâm nó khởi sanh lúc đó, và những cái tợ tướng nó lên mà mình thấy. Và mình
cái
sắp,
cảnh giới sắp,
mình sắp tới đó.
Sắp đi chẳng hạn thấy người thân, ông bà. Chẳng
đó, là mình đi vô quái người chẳng hạn, hoặc chẳng mình thấy lửa là vô địa ngục chẳng hạn. Thì tử sanh, tử tâm nó tới là mình vô địa ngục. Rất là nhanh. Thầy thiền sư của sư có kể một cái câu chuyện như thế này. Ngài nói rằng là có một người bên Miến Điện đó, ông biết được cái ông nhớ lại cái lần mà tái sanh của ông đó. Thì ông nói là đó, hồi đó, đó con là một người, một ông thầy sư, ông sư trụ trì một cái chùa. Mà trong khi mà trụ trì như vậy thì rất là nhiều người mà họ tới, có người thương, có ghét. Thì ông nói trong cái đám đó đó, có hai cái thằng đó là nó chuyên môn là nó phá con. Nó tới là bày đặt, nó kiếm chỗ này chỗ kia là vậy đó. Thì trước khi mà con chết là con đau rất là nặng, đau cái gì sư cũng quên rồi, đau nặng cái đó. Thì ông nói rằng khi mà con nằm chỗ đó thì Phật tử cũng vô ra đó, nhưng mà con gần như là không còn biết ai nữa. Thì tự nhiên đang đau nằm thiêm thiếp như vậy thì tự nhiên bỗng nhiên con thấy hai thằng kia nó tới, hai thằng kia nó cầm cái cây nó đánh con. Thì con vùng dậy thì con vùng dậy được, cái nó cầm cây nó rượt theo. Được sao thì con tuôn ra khỏi chùa, con chạy. Chạy qua trời có đất, con chạy dọc. Con chạy tới khúc gần đó con thấy có cái bờ sông. Con chạy dọc theo cái bờ sông. Chạy hết sức, hai thằng nó rượt theo chạy bờ sông. Thì thấy dưới chiếc sông có chiếc đò. Nhảy vô trong chiếc đò trở thành con của bà chủ chiếc đò. Lúc đó nghĩa là ông đang đi tái sanh.
Đang tái sanh.
Đang đi tái sanh.
Dạ, dạ.
Tích tắc rồi. Khi mà đau mà nằm mới chết rồi đâu có biết gì nữa. Mà tự nhiên thấy có người tới. Đó, bắt đầu chết rồi đó, tái sanh rồi đấy.
Dạ, dạ, dạ.
Vì vậy các vị thường sư nói rằng không có một cái khoảng thời gian nào giữa các cái kiếp này với kiếp kia hết, nó đi rất là nhanh. Nhưng mà cái này là chỉ có Phật, Đức Phật nói à, chứ còn mình không có thẩm quyền mình nói. Vì ai mà thấy nhanh như vậy? Nhưng mà ta luận theo cái dòng energy của tâm, ta nói như vậy.
Thưa sư, ở chùa con á, có cái chị kia, chị thưa sư cho con hỏi này chút, là có cái chị kia thì chết, mà bữa nay chưa đầy 49 ngày ha nha.
Chưa, chưa.
Cái tuần thứ hai tuần trước con xuống buổi chiều con đi đọc kinh, thì thầy này còn trẻ lắm, ông nói chị Hà, trời tôi sợ quá, hẳn gì vậy, còn tôi đóng hết rồi, mà cái bàn dông á, phía sau bàn dông ngầu đó, cái có cái bà vợ người ẩm đứa con bằng ngầu, cái tôi bước vô tôi lên trà cửa đóng hết sao con cười vô cắt cao cái thấy của ông thầy biết rồi ông ơi ông làm cắm hai nhàn đi đi và cái cô đó vào nói chưa trời vừa mưa gió quá không đi đâu được hết ẩm đứa bé cái xong hỏi chưa ủa cái ông này có đứa bé sao ông nói không bà khi bà cái bà nội á thì chết chiều qua thì sáng mai con dâu chung vô nhà thương nhà thương thì đứa bé sẽ sảy thai luôn. Thực sự trường hợp có đúng là sai mà tại sao mà lại vô cái bà nội ẩm được đứa nhỏ vậy?
Nhưng mà mình biết ông thầy nó cũng nhìn có đúng không? Chuyện ma quỷ làm sao mình dám nói cái gì?
Không, cái đó là ngầu cũng thấy chuột con ma nhiều lắm.
Biết rồi, nhiều thế nhưng mà đâu có có thể họ kể cho thầy nghe vậy nhưng mà lúc đó thầy có tâm thầy có tỉnh táo mà nếu thật tâm tỉnh táo
dạ,
thì
không,
nhân viên
okay, ông anh nói với con cái thầy nói con thầy nói mới qua ở mấy tháng trở lại làm thầy nói dạ con mới lên dạ trời ơi tôi tưởng là ta vô lên cắt ông sợ ta cắt không à cái xong rồi ngồi đó cái ẩm đứa nhỏ cái chừng hỏi lại thì chồng của chị đó nói bữa đầu á bà xã tôi mới vừa mất á thì thứ nhì và thứ nhật á ví dụ bà mất chủ nhật thứ hai là con dâu chạy vô nhà thương bị sảy thai là đứa nhỏ đó đó
cái đứa nhỏ đó là cái người bồng nó là chắc là bà nội
dạ bà nội á
vậy dạ, thì cũng có thể lắm mình cũng dạ. Không biết nữa con, nhân duyên nghiệp lực mà
dạ đó nhân duyên
mình nhân duyên nghiệp dạ, lực có tới với nhau đó nhưng mà họ xuất hiện ra như vậy rồi nói rằng là bồng nhau rồi mấy cái đó thì mình cũng không biết như thế nào có thể thấy
sư hôm mà chị chết đó là con ở luôn không mà tình cờ thành ra rồi con đi hai bữa thứ ba với thứ tư hôm chôn chị thì rõ ràng là trời bị nó xấu lắm tuyết mưa gió
chôn cái người mẹ hả mẹ
dạ,
có thằng nhỏ
hả mẹ hồi xưa cùng làm chung với
nhưng mà rồi sao mà nói là bà nội là ẩm tới đứa bé là
chết rồi chôn bà nội chôn bà nội chết ngày chủ nhật là thứ hai á con dâu nhà thương sanh thì sảy thai đó luôn
cũng chết luôn châu chết
dạ, chết theo luôn
cũng chết theo luôn
được chết luôn á chị
thằng đầu chị con thì con nói cái bữa đó nhưng mà bữa hôm sau đưa đi phía đi về á thì thật là bạn con cũng chính nói trời mà xấu như quá như vậy chắc cũng mai đưa đi nhưng mà cái nghĩa địa nó sát bên những cái nhà quan thì nó mưa như cái chỉ kể
bởi vì những cái chuyện mà những cái người mà họ chết mà họ tái sanh họ xuất hiện ra như vậy đó là cái dạng ngạ quỷ hết á. Nghĩa là nó không có được đi tái sanh, đi loanh quanh lũng quẩn nó vì cái tâm dính mắc. Đó theo như trong kinh Nguyên Thủy
dạ,
vậy
rồi,
đó. Thành ra đó họ có thể tới được nhưng mà nói câu chuyện cho rõ ràng đây là ai đã có thể là ông thầy đó ông nghĩ ra hay là sao đó mình không được rõ.
Dạ không thấy dù con ông sư phụ già con ông ra có bốn người Mỹ hai một người mẹ một người con hai đứa cháu đi tới cái hồ đứng coi vậy xong bước ra đi mất luôn
Thì không thì cái chuyện ma quỷ có cho mình không biết nhưng mà thường thường á những cái người nào mà chết rồi mà tái sanh mà đi loanh quanh lũng quẩn trong nhà đó thì những cái người là tâm họ dính mắc ghê lắm
dạ.
Tâm họ dính mắc
à, dạ, dạ.
Họ dính mắc với của cải tài sản với cha với mẹ với thân bằng quyến thuộc ở trong nhà đó do đó họ mới bị cái nghiệp như vậy đó là những người rất là tội nghiệp
tội thầy con thấy tội quá
Ngạ quỷ
dạ một dạng ngạ quỷ đó
dễ hả
mấy cái người đó thì cũng dễ thôi mình làm phước rồi mình nhắc nhở mình hồi hướng cho ta dạ hồi hướng cho ta thôi dạ.
Mỗi lần tôi thắp nhang tôi mà cũng như là chắc chưa chồng chỉ phải cũng như là phóng sanh này kia
có nhắc hả
dạ.
Không. Dạ đôi khi họ gì đấy họ
ông ta không biết gì hết đâu ông phải tu hành đâu
vậy đó hồi xưa như vậy là một dạng cũng
ngạ quỷ đó. Nghĩa là họ dính mắc với tài sản với chồng với con rồi vậy họ trở lại với là cái thế giới mà vô hình đó mình mà khó mà biết được cái gì lắm mình chỉ thấy vậy thôi mình không biết là cái gì
xưa như chữ chúng sanh đó
làm sao chúng sanh tiếng Mỹ gọi là being đó
being tất cả có thể là nhiều vua chúa
visible invisible wherever you can see or you don't see the being human being, celestial being.
Nhưng mà những mình kêu âm không, con xin lỗi, cô hồn. Nhưng như sư nói như nãy là cô hồn tiếng Anh là gì?
Cô hồn là một dạng ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ cho mà không, tiếng Anh sư không biết, nhưng mà cô hồn là cái dạng ngạ quỷ á. Ghost cũng vậy nữa.
Có thể có nhiều người cũng thành cô hồn vậy không sư?
Có chứ, hiểu mà tâm dính mắt là trở thành à.
Bất cứ anybody.
Anyone, whoever mà cái tâm attachment thì nó ra với thứ đó.
Vậy
hả, sao? Nó cái quả của những người attachment đó. Những người mà chết đi rồi mà còn thao thức nhớ tới chồng, tới con, nhớ tới nhà, tới cửa, không có bỏ được đó. Thì cái tâm dính mắc đã làm cho họ trở lại đó. Mà cái dạng nó rất là khổ, khổ ghê lắm. Họ cứ nghĩ là của họ thôi mà họ không có nói được, họ không communicate được. Sự đọc một cái tài liệu bên Tây Tạng, người ta nói cái ông kia đó, ông chết đi rồi, rồi được ông chú, ông tới, ông nói mày chưa chết đâu. Mày còn sống, rồi ông dẫn cho đi coi. Dẫn đi coi những cái người mà nghe là từ thời địa nhị thế chiến giờ đó nhà cửa đó họ đã cháy, đã nát hết trơn rồi mà họ cứ đứng trước họ khóc, họ lóc mà nói là nhà của tôi, nhà của tôi.
Dạ, ok.
Họ đâu có biết là nhà của họ là
thì
bây giờ
đó. Làm sao để mình giúp hay là gì như chuyện này
nó. Thì mình chỉ làm phước rồi mình hồi hướng cho họ thôi, còn họ nhận được hay không là bởi vì có những cái hàng chúng sanh nó vô minh quá. Ví dụ như người thường cũng vậy đó, mình kêu họ đi chùa đi rồi họ đâu có lực chịu làm.
Dạ đúng rồi.
Thành ra mình sẽ thấy rằng là cái power của mình không có chút power nào hết trơn á đối với người chết á. Vì vậy Đức Phật mới khuyên mình tu là tốt nhất. Thành ra còn chưa có ăn đâu có được đâu, không ai siêu đâu.
Như con nhớ mẹ
mình làm là tại vì mình thương người ta thì mình làm phước thì mình làm trong khả năng của mình thôi. Mình hành thiền, mình bố thí cúng dường rồi mình chia phước cho người ta. Còn nhận được hay không là tùy họ nữa. Cũng giống như là cô có cái máy nó send out cái signal nhưng mà cái receiver nó không mạnh làm sao không nhận được.
Như mẹ con có một đứa con chết đó, là 5-6 tuổi, và ban đêm bà cứ nói con nghe không? Em con lấy về kìa, nó kêu má ơi. Mà con cũng ngồi bên mà con không nghe thì con không hiểu là tại vì cái tâm vướng mắc của người mẹ. Hồi đó mình nhỏ mình đâu có hiểu gì. Cứ hỏi con nghe không, như bây giờ.
Nhưng mà với là có những, phải nói là có nhiều người đó họ thấy cái người invisible, cái người mà quái âm đó, là họ ở trong một cái dimension khác, do đó mình không thể thấy được. Đó là do đó mình không thể thấy ma.
Như mẹ con nghe không?
Vì vậy có những người họ thấy.
Má em tưởng thôi.
Họ tưởng là họ có thể nghe được á, mình cũng không biết nữa.
Cũng không biết được đó chị ơi. Cũng không biết được, như giờ mình lớn mình già chứ như hồi đó cứ cũng thức mình vậy đó. Hay là cái lòng của người mẹ.
Nghĩ đôi khi rồi tâm, đôi khi đang đêm ngủ rồi mơ rồi vậy.
Tâm tưởng.
Vậy tưởng tượng.
Thưa, con xin phép. Sư đi tu vậy có bao giờ sư thấy chim bao không?
Chim bao hả? Chim bao có chứ.
Có hả?
Có.
Thưa sư vậy có thiệt ha, chỉ là...
Chim bao là chim bao thôi. Mà chỉ có cái vị A-la-hán á, mà không chút không mơ nè. Vì tâm của Ngài rất là tỉnh, còn chúng sanh của mình còn phiền não, mơ dữ lắm.
Vậy.
Một đêm mà cô ngủ ha, cô chỉ nhớ những cái giấc mơ nào khi nào cô thức dậy thôi. Hoặc giả ra trong cái giấc mơ, cái emotion nó rất là nhiều thì cô mới nhớ. Còn cả đêm mà từ khi mình ngủ bắt đầu cái giấc ngủ vô sâu là mơ không mà mình đâu có nhớ.
Cô mơ sợ lắm.
Cái mơ là một dạng của suy nghĩ. Bình thường tâm mình suy nghĩ, trong khi mình ngủ trở thành mơ. Cái vậy thôi, không có gì.
Dạ, mô Phật. Con thì xa lắm sư. Con nói kỳ này có sư. Con thích sư làm Kim Triệu
à.
Mà nói kỳ này có sư Ti Dũng tới.
Ngài Kim Triệu, ngài Kim Triệu bên Cali.
Dạ,
ông dạy bên Cali.
Là của thầy chứ.
Thầy của sư. Dạ, dạ.
Sư là sư thầy, sư tên gì?
Sư là Trí Dũng.
Đúng rồi, nói con á.
Dạ, sao mà sư nói chuyện là gì đấy? Cô muốn học với ngài Kim Triệu á, ngài dạy bên Cali á.
Ôi cha, con đi rất xa. Cali chỗ nào bên...
Cali hay là Washington, và chùa Thích Ca Thượng Viện.
Dạ.
Thích Ca Thượng Viện.
Thích Ca Thượng Viện ở đâu anh nhầm?
Riverside đó.
Riverside.
Oh, bên LA.
LA.
Dạ, con có đứa con gái ở bên San Jose. Đi sao? Con đi sao lắm. Con muốn là sao mà con ngồi thiền á mà tâm con nó rất tịnh thôi. Con chỉ
bây giờ đó đừng muốn gì trơn á, nó ngồi thiền mà tâm nó suy nghĩ, nó tịnh là nó suy nghĩ chứ gì, nó suy nghĩ tầm bậy bạ. Bây giờ cô ngồi biết tâm suy nghĩ đem trở lại thấy cho suy nghĩ. Hoặc giả là ví dụ để cô muốn trước khi cô tập quen rồi A-di-đà-phật cô niệm A-di-đà-phật nó tới, cô đánh nó ra bên A-di-đà-phật rồi bắt đầu được, sau khi mà yên rồi đó bây giờ cô vô trở hơi thở.
Còn đi xa, đi 2 ngày á,
Hai
ngày
chứ
tầm đạm
dạ,
quá cũ của con á, sư Oklahoma.
Ồ vậy là cô cũng quen các vị này ha.
Dạ thưa, tối về đây ở rồi. Đi 2 tiếng rưỡi con đi sao quá.
Dạ con ở đó cũng lâu, như chưa giờ nhớ biết chứ chưa bao giờ là.
À.
Bởi vậy á, chị Oklahoma đó là ra là em mở âm đến nhiều câu chuyện. Oslo đó là ok, ok chú nhầm.
Xin mời, xin mời.
Bị ok.
Sư đó là sư biết là sư là tornado nhiều
lắm. Thôi con ở đây luôn á sư, giờ cũng được cắm cúng.
Sư sư phụ thầy thầy đó già lắm, qua đây ông vượt biên và bên Đức gầm thầy Diệu Điện, xong rồi ở đó bên chùa này bảo lãnh thầy qua 40 mấy tuổi giờ thầy 80 yếu rồi, qua
thì còn cái vị mà còn trẻ thì được không?
Trẻ không biết. Ông bảo lãnh được không con cũng biết được nữa, qua mất mấy tháng nè.
Mà
ở Việt Nam mới qua thì không biết phong tục tập quán của người Mỹ, khó nói lắm, nói không được. Ừ. Giống như Việt Nam mà ở Mỹ là thấy kêu sorry ra ngoài thôi, đó là câu thần chú rồi. Nhưng mà qua kêu thầy, ta cũng tiền thầy ở thầy, cảm ơn. Ông nói, mua Phật rồi, tôi nói không biết là không đúng nhau đâu. Khó lắm, nói đủ chuyện không biết chuyện này. Con còn có mấy anh qua đó. Ồ, cha nó khổ.
So, Debbie have a good question. You know how you told me salt and water, add more water? If you're unaware, you know, like you know you have bad things.